Một điểm kế nữa khi chúng ta đọc sách Sáng Thế, Thiên Chúa là đấng trung thành với lời Ngài đã hứa. Trung thành. Nói như thế là bởi vì khi ta đọc sách Sáng Thế, đôi lúc ta có cảm giác như là Chúa hứa nhưng mà Chúa không thực hiện. Ta cứ đặt mình vào trường hợp của tổ phụ Abraham coi. Chúa hứa là ông ấy sẽ trở nên cha của một dân đông như sao trời cát biển. Gần 100 tuổi không có con, sao tin nổi. Đến lúc có con rồi lại còn bảo dâng cho Chúa, sao tin nổi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì rõ ràng là Chúa thực hiện lời Ngài đã hứa. Luôn luôn là như vậy. Cho nên Thiên Chúa là đấng trung thành với lời Người đã hứa. Đó là dung nhan của đấng Thiên Chúa mà ta đọc được trong Thánh Kinh và cụ thể là trong sách Sáng Thế. Cái sự trung thành đó rất cần đối với chúng ta. Hỏi thật với các anh chị là các anh chị có dám tin vào sự trung thành trong cuộc đời này? Ngay giữa vợ với chồng có. Ở ngoài đời, ngoài xã hội thì chắc là chúng ta khó tin lắm. Cho nên người Việt Nam mới có cái câu là nói vậy mà không phải vậy. Không tin. Mà ngay cả giữa vợ với chồng đó, gắn bó với nhau như một vậy đó, mà nhiều khi chúng ta cũng không tin. Không tin vào sự trung thành của người khác. Cho nên mới có câu là đồng sàng dị mộng. Ngủ thì vẫn ngủ chung giường đó, nhưng mà mơ khác nhau. Ông mơ bà mơ ông khác. Cho nên khi mà mình khẳng định rằng Thiên Chúa là đấng trung thành với lời Ngài đã hứa, thì khẳng định đó quan trọng lắm. Bởi vì nó là nền tảng cho đời sống đức tin của chúng ta. Cho dù ai gian dối, cho dù ai phản bội, nhưng tôi biết chắc chắn rằng Chúa là đấng trung thành. Chắc chắn là như vậy. Đó là điểm tựa lớn nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Và dĩ nhiên mình được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa thì mình cố gắng để noi gương Chúa sống sự trung thành. Kể cả khi người đời người ta quen gian dối và phản bội thì bản thân chúng ta cố gắng sống sự trung thành. Và đừng quên rằng để sống sự trung thành đấy phải có ơn của Chúa chứ không phải một mình chúng ta đâu. Tôi nhớ khi tôi còn là linh mục trẻ, bây giờ thì già rồi. Thế có mấy ông chủng sinh đó, mấy ông thầy đó sống chung ở nhà xứ. Nhưng một hôm có một thầy nói với tôi bằng, cứ gọi tôi là anh xưng em thôi, cũng gần tuổi nhau thôi. Bảo em cũng muốn làm linh mục lắm, nhưng mà thấy sống với anh 1-2 năm nay, thấy làm linh mục thấy sợ quá. Thế là ông mới tưởng tượng ra cái này. Ông bảo giá như bây giờ giáo hội mà cho làm linh mục theo hợp đồng thì đỡ quá. Mình ký hợp đồng 5 năm thôi. Sau 5 năm đó mình thấy không nổi nữa thì thôi mình ra, mình lập gia đình. Chứ còn đằng này mới có 30 tuổi mà khấn độc thân trọn đời. Nghe khiếp quá. Thế tôi có chia sẻ với ông thầy đó là về bình diện con người đó, mình cũng nghĩ như cậu thôi. Nhưng mà chúng ta không nên quên cái điều này, là nếu Chúa thực sự gọi mình thì Chúa cũng ban ơn cho mình để mình có thể sống được cái đời sống đó. Cho nên mình phải dựa vào ơn Chúa, không phải chỉ dựa vào sức của mình. Mà tôi tin là ngay trong ơn gọi gia đình của các anh chị cũng vậy thôi à. Người ta bảo là bắt một người đàn ông mà trung thành, trung thủy với một người đàn bà suốt đời thì cũng giống như là nhốt con cọp ở trong củi. Nhưng mà phải có ơn chứ, sống được cái sự trung thành đó chứ. Cho nên ngoài cái điểm Thiên Chúa yêu thương, tôi nhấn thêm điểm này, Thiên Chúa là đấng trung thành với lời người đã hứa.